Đại Thế Chí vân vân hiện ở trước mặt mình. À, như vậy thì quý vị mới thấy trong kinh có ý chỉ chúng ta bảo rằng khi chúng ta niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, tức là đánh tan được nghiệp thức. Mà nếu đánh tan được nghiệp thức rồi á, thì chúng ta liền thấy Phật Di Đà hiện tiền. Đó. Bởi vậy cho nên nói rằng tâm tịnh thì độ tịnh, hay là tự tánh là Di Đà. À, như vậy thì mình niệm Phật được nhất tâm rồi á, thì Phật liền hiện trước mình. Mà hiện trước mình để gì nữa? Để rước mình về cực lạc, phải không? Mà nếu lúc đó Phật hiện rồi mà mình không về cực lạc, quý vị có chịu không? Bởi vì nếu mà Phật hiện rồi thì ngay đó là cực lạc rồi, đợi về bản chi cho xa, phải không? À, nhưng mà bây giờ đa số Phật tử mình có cái bệnh niệm Phật thì thiên, nghĩ là niệm Phật để Phật rước. Nhưng mà nhiều khi chỉ nhớ niệm Phật mà không nhớ tu các cái hạnh khác. Như những hạnh gì? Trong kinh Di Đà Phật có dạy câu này, nói rằng tất cả dĩ thiểu thiện căn trước đức nhân duyên, đắc thanh bỉ quất. Phật nói rằng không thể lấy một chút ít phước đức nhân duyên mà được thanh gì quả Phật. Tức là phải sao nữa? Vừa là niệm Phật nè, vừa là những điều phước đức. À, mà những điều phước đức là những điều gì? Tức là thân, miệng, ý mình luôn luôn phải làm lành. À, thân nói, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ việc lành, thân khẩu ý đều thiện, thì đó gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Mà trong kinh nói sao? Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nó ba nghiệp mà được thanh tịnh rồi á, thì đồng với Phật về cõi Phật. Còn ba cái nghiệp mình chưa thanh tịnh thì sao? Thì được về cõi Phật không? Có nhiều bà tai thì lành chửi niệm Phật, mà con cháu động tới cái gì cái buông chửi xuống la quái quái, phải không? Nói vậy cho nên con cháu nó mới trường ngạo, nó tu sao? Nó tu tai lành chửi, miệng niệm Phật, mà tới chừng la thì không tiếc lời, phải không? La nhiều quá cái con cháu nó bà tu muốn với tu gì, cái là giận. Thì cái đó là cái mà làm cho người nhỏ ở trong nhà họ coi thường mình, vì cái lối tu của mình nó không có rõ ràng. Chứ còn nếu mình niệm Phật rồi đồng thời giữ thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, thì quý vị thấy mà miệng không nói ác thì dám la dám chửi đâu, phải không? Còn nếu miệng còn nói ác thì đó là chưa có thanh tịnh. Mà chưa thanh tịnh thì về cõi Phật được không? Ba nghiệp mà chưa thanh tịnh, quý vị nghĩ có thể gì để cõi Phật được không? Chắc khó về lắm, phải không? Tại sao mà khó? Bởi vì quý vị nhớ trong kinh nói phải cực lạc, bên đó có chút nào buồn không? Cực là tột, lạc là vui, vui tột. Mà vui tột thì không có chút nào buồn hết á. Mà nếu có người nào còn giận, còn la thì về bản buồn có vui? Về bản đâu có vui được, phải không? Mà nếu còn giận còn la thì về bản thì chắc rằng Phật mất công lần đưa trở lại nữa quá. Được không? Bởi vì la cái thành nó hết cực lạc rồi. Nó hết cực lạc tức là Phật phải trả lại ta bà, chứ không cho ở bản đâu, phải không? Vì vậy mà quý vị nhớ, chúng ta niệm Phật là cốt làm sao cho ba nghiệp của mình thanh tịnh, mà thân, khẩu, ý là cái chủ yếu để mình tu. Vì vậy mà khi tu đó, niệm Phật là đi thẳng vào cái ý, để cho cái tâm ý nó yên, nó lặng đi, thì cái tâm ý yên lặng thanh tịnh rồi, thì lúc đó gọi là niệm Phật được nhất tâm, mà nhất tâm thì mới được sanh về cõi Phật, hay là mới thấy được Phật Di Đà. Đó, thì như vậy quý vị mới thấy cái lời dạy của Ngài Triệu Châu, Ngài bảo chúng ta phải đánh tan cái nghiệp thức. Nghiệp thức tan thì mới có thể thấy Phật, mới có thể thấy được cái tánh giác của mình sẵn có. Bởi vậy cho nên người tu tịnh độ thì dùng câu niệm Phật để đuổi nó. Còn như người tu thiền như chúng tôi thì làm gì? Thiền thì phải định, phải không? Cho nên người ta nói thiền định á, mà định thì cái nghiệp thức nó còn không? Nghiệp thức khởi lên là động chứ không có định. mà nếu còn động thì tức là chưa định, còn nếu định rồi thì nghiệp thức nó đã lặng, mà nghiệp thức đã lặng thì nói rằng thiền định thì được nhập niết bàn, phải không? Niết bàn tức là hết sinh tử, cũng như vậy cực lạc thì cũng hết sinh tử quả ta bà rồi. Thì như vậy người tu thiền thì dùng phương tiện để dẹp cái nghiệp thức bằng cách để cho nó an định. Người niệm Phật thì dùng câu niệm Phật để dẹp cái nghiệp thức, mà nếu nghiệp thức mà tan rồi thì kết quả không còn bị khổ não sinh tử nữa. Hay là nói cách khác là khi chúng ta tan hết nghiệp thức rồi thì cái trí tuệ chúng ta được sáng suốt. Như trong kinh thường nói ba cái vô lậu học đó, quý vị biết ba cái đó không? Một là giới, hai là định, ba là huệ, phải không? Giới, định, huệ, ba cái đó gọi là ba cái vô lậu học, tức là ba cái môn học được giải thoát. Mà như vậy thì định là để phát ra trí tuệ, ha. Như vậy cho nên nó định rồi tới huệ là hay là tuệ, ha. Thì như vậy thì quý vị mới thấy tại sao nó định rồi có huệ. Thì định tức là nghiệp thức nó lặng, phải không? Nó dừng. Mà nghiệp thức nó dừng rồi thì tới cái gì nữa? Thì Phật tánh hiển ra là huệ. À, đúng như hồi nãy tôi nói rằng mây nó che mặt trăng, mà nếu khi nào mà mây tan thì sao? Thì lúc đó thấy mặt trăng sáng, phải không? Như vậy thì mình không cần tìm mặt trăng mà cần phải chờ mây tan. Mây tan thì mặt trăng nó hiện. Cũng như vậy, chúng ta không có cần đi tìm cái tánh giác đó, mà chúng ta chỉ đập tan cái nghiệp thức. Nghiệp thức mà tan rồi thì cái tánh giác mới hiện ra, mà tánh giác hiện ra gọi đó là huệ. Như vậy thì quý vị mới thấy tu thiền hay là tu tịnh độ cũng cốt làm sao đập tan cái nghiệp thức. Mà nghiệp thức tan rồi thì gọi là thấy được cái tánh giác, hay là tánh giác nó hiển bày, hoặc cái chỗ khác nói là thấy Phật Di Đà. Bởi vì Phật Di Đà là gì? Là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng quang là cái ánh sáng, cái hào quang vô lượng. Vô lượng thọ là sống lâu vô lượng, nó là cái tuổi thọ không tính được, cái hào quang không có lường được. Thì cái gì mà tuổi thọ không tính được, hào quang không lường được, đó là tánh giác của mình. Giác là sáng. Bởi giác là sáng cho nên gọi là vô lượng quang. Mà ngộ được tánh giác thì không còn sanh tử nữa, cho nên gọi là vô lượng thọ, phải không? Thì như vậy tu thiền hay là tu tịnh độ đều nhằm có một mục đích không khác, mục đích là để đi tới cái chỗ giác ngộ, giải thoát sanh tử. Mà phương tiện thì có khác, phương tiện hoặc là dùng câu niệm Phật, hoặc là dùng phương tiện nội thiền để mà đánh xa cái nghiệp thức của mình. Như vậy thì quý vị thấy cái câu trả lời của ngài Triệu Châu nó rõ ràng vô cùng. Chính câu trả lời đó làm cho chúng ta thấy được cái pháp tu, phải không? Giờ tới cái người thứ hai hỏi: con chó có Phật tánh không? Thì ông trả lời rằng có. Có thì ông kia nói là Phật tánh, vì Phật là giác, tánh là cái tính của mình sẵn có. Tính sẵn có đó là giác, giác là sáng. Mà sáng suốt thì phải lựa chúng ta cho tốt, thì tới cho sung sướng. Tại sao lại chui vào trong cái thân mà lăn lá lùn xù làm cái chó khổ vậy? Thì ngài trả lời rằng vì biết mà cố phạm. Thì cái câu trả lời đó quý vị nghe có thấy gì khó không? Như vậy thì tôi hỏi tất cả quý vị có cái lỗi biết mà cố phạm không? Có không? Như Phật tử mình quý y Tam Bảo rồi thì quý vị có phát tâm thọ ngũ giới không? Chắc phải thọ, phải không? Mà thọ ngũ giới rồi lâu lâu nó láo có tội không? Khi nào mà mình phạm cái tội nói dối là lúc đó mình biết có tội không? Mà có khi nói không? Có khi vì quyền lợi, vì danh dự gì đó cũng nói dối một chút, phải không? Nói dối chút mà khi nói đó là biết mình sẽ phạm, phải không? Phạm mà cố nói thì gọi là sao? Biết mà cố phạm, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi thí dụ gần nhất là quý vị nghĩ một cái chú anh trọn, khi chú đi cầm cái dao để đào hầm khép nách người ta đó, làm việc đó chú biết cái đó là quấy hay là chú nghĩ đó là tốt? hẳn là chú biết lấy, phải không? Bởi biết lấy cho nên chú trốn trốn mấy chỗ tối, đâu dám chừa mặt cho người ta thấy. Nếu mà cho đó là tốt thì đâu có sợ ai, mà sợ người ta tức là biết mình làm quấy rồi, phải không? Biết làm quấy mà cố làm đó, cho nên gọi là biết mà cố phạm. Thì quý vị thấy, biết đi ăn trộm làm quấy cho nên mới sợ, mà sợ mà dẫn đi là tại sao? Tại vì lòng tham, phải không? Tham tiền của người ta, tại vì cái nhu cầu đòi hỏi đó, ví dụ là thiếu mặt thiếu ăn gì đó, cái họ đi làm cái điều đó, biết là quấy, biết là xấu mà vẫn làm, thì cái đó gọi là biết mà cố phạm đó. Thì như vậy biết mà cố phạm cho nên phải đi vào con đường xấu xa. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, như có một chú thanh niên 15-17 tuổi, mà nếu chú thanh niên đó ai rủ uống rượu thì uống rượu, ai rủ cờ bạc thì cờ bạc, ai rủ đi chơi thì đi chơi, rủ hút sách thì hút sách, rủ cái gì làm đấy, thì quý vị sẽ đánh giá cái chú thanh niên đó tương lai là nên hay là hư? Nên hay hư? Hư, chắc chắn là hư. Ngược lại, có một chú thanh niên cũng lứa tuổi đó, mà nếu ai rủ cái gì sai nhất định không làm, ép mấy cũng không làm, rủ cờ bạc cũng không, rượu chè cũng không, chỉ có cái siêng năng học hành, siêng năng làm những cái điều gì tốt, thì quý vị có thể phỏng đoán chú đó sau này nên hay hư. Nên đó, như vậy thì cứ nhìn cái hành động của người đó mà biết tương lai họ nên hay hư, mà cái hành động đó là cái hành động có làm chủ được hay không làm chủ được, phải không? Nghe người ta rủ gì làm ấy, đó là không có làm chủ. Còn nếu người ta rủ cái gì sai nhất định không làm, đó là mình có cái sức làm chủ, phải không? Thì cũng như vậy, chúng ta tu mà có cái gì nó có lợi nhiều, nếu mà bên nữ thì lâu lâu buôn bán hay làm gì đó mà thấy mình nói không đúng sự thật sẽ được lợi nhiều thì sao? Có khi nói đại, phải không? Mà biết nói vậy là nói dối, mà cứ nói đó thì như vậy gì cái gì mà nói, nghĩa là lẽ ra mình là Phật tử rồi thì tự biết mình không có quyền nói dối, vì nói dối là phạm tội, mình đã quy y rồi, nhớ giữ giới không nói dối, mà bây giờ nói dối đó là phạm tội, mà vì cái lòng tham nó xui mình nói dối, phải không? Mà nói xui mình nói dối thì lúc đó mình làm chủ là mất quyền làm chủ, mất quyền làm chủ rồi, phải không? Đó, còn như ví chú thanh niên quy y rồi thì có cái giới, mà giới chót là giới gì? Lấy giới chót là không uống rượu, phải không? Vậy mà lâu lâu có tiệc tùng về bạn rủ thì sao? Sao bây giờ bữa nay uống đỡ cho duy tình anh em, phải không? Rồi mai thôi không uống nữa. Như vậy thì nể tình về bạn mà uống thì như vậy đó là có làm chủ hay không làm chủ? Bị người ta ép, bị người ta mời, cái mình xui lòng, phải không? Mà xui lòng tức là mình làm cái việc trái với cái lời hứa của mình, mà trái lời hứa mình tức là mình không có tự chủ, phải không? Mà không có tự chủ thì như vậy là biết mình làm quấy mà cố làm thì gọi là gì? Biết mà cố phạm, phải không? Đó, thì quý vị mới thấy bên nam, bên nữ gì cũng có cái lỗi, biết mà cố phạm, cho nên rồi không có tránh được những cái điều sai sót mà tôi kể đó. Bởi vì quý vị nhớ rằng ở trong nhà Phật, hai cái điểm tối hệ trọng của người tu, một là giác ngộ, hai là giải thoát, phải không? Giác ngộ giải thoát là cái gốc của người tu Phật. Mà hồi nãy chúng ta đã nghe Ngài Triệu Châu trả lời cái câu nói rằng nếu mà mình đập tan được cái nghiệp thức thì cái Phật tánh hiện ra, mà Phật tánh hiện ra tức là giác, phải không? Đó là giác ngộ. Bây giờ đây, nếu mình biết cái điều đó là lỗi, là quấy, mình không làm, nhất định không làm, thì mình có tự chủ. Mà có tự chủ tức là có tự do, mà có tự do thì có giải thoát, phải không? Còn nếu mà mình biết cái đó quấy mà cố làm, cố phạm thì đó là có tự chủ không? Không có tự chủ. Mà không có tự chủ tức là không có tự do, mà không có tự do tức là không có giải thoát. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói rằng biết